Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5. 10. Dưới bầu trời lác đác ánh sao, trong ngự hoa viên có một nữ nhân đang chạy cuồng loạn. Đó là Lâm Quý Phi. Nàng lao về phía ngự thư phòng, quyết tâm nói cho Hoàng thượng biết rằng vị Hoàng hậu mà ngài đã sủng ái hơn 10 năm đang âm thầm hạ độc, khiến ngài tuyệt tự. Trong đầu Lâm Quý Phi vẫn vang vọng một câu nói. Đó là lời ta nói với nàng trước khi nàng lao ra khỏi Phượng Nghi Cung. Người biết không, trong cung đấu, chỉ có hai loại nữ nhân không bao giờ thất bại. Một loại là những người chưa từng động lòng với Hoàng thượng, loại kia là những người đã từng yêu sâu đậm nhưng rồi tan vỡ. Nàng không hiểu Hoàng hậu Lục Lan rốt cuộc thuộc loại nào. Nàng chưa kịp chạy đến ngự thư phòng thì đã bị một mũi tên bắn trúng chân. Đám tùy tùng lập tức kéo nàng về lại Phượng Nghi Cung. Lục Lan, người to gan lớn mật. Lâm Quý Phi bị kéo về với dáng vẻ tóc tai rối bù, gào lên, dám ngang nhiên hành hung trong cung. Ban đầu, nàng ta còn giận dữ la hét, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của ta, nỗi sợ dần chiếm lấy nàng. Ta chẳng qua chỉ cướp đi sự sủng ái của ngươi. Ta có thể trả lại cho ngươi. Ta khẽ cười. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Ta muốn ngươi chết, không phải vì ngươi giành mất sự sủng ái của ta. Thứ gọi là sủng ái, ta đã chẳng còn quan tâm từ lâu. Điều ta quan tâm là kế hoạch báo thù kéo dài 13 năm của ta, không thể bị hủy hoại bởi tay ngươi. Đôi mắt Lâm Quý Phi mở to kinh hãi, nhìn chằm chằm vào ta. Một lúc sau, nàng như chợt hiểu ra điều gì đó. Ngươi không phải Lục Lan. Phải. Ta gật đầu. Tên của ta là Minh Nguyệt. Ta chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi đại điện. Bên ngoài, một nhóm người đứng đông nghịt, trên mình mặc đủ loại trang phục, nhưng tất cả đều mang nét mặt nghiêm nghị giống nhau. Phong hỏa lệnh. Xem ra tất cả các ngươi đã nhận được. Đã nhận được. Người đứng đầu, một lão nhân, cúi mình hành lễ. Nhưng không thể che giấu những giọt lệ trong mắt. Chúng thần đã chờ đợi ngày này suốt 13 năm trời. Ông ta quay lại, lớn tiếng hô. Thần đẳng thề chết trung thành với Minh Nguyệt công chúa. Hoàn lại Giang Sơn, phục hồi Khương Nhung. Hoàn lại Giang Sơn, phục hồi Khương Nhung. Một con hắc mã mạnh mẽ được dẫn đến. Ta xé bỏ bộ cung trang vướng víu của Hoàng hậu. Nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa. Xa xa, ánh lửa đã rực sáng, những ngọn lửa dữ dội bắt đầu nuốt chừng tất cả. 13 năm trước, cũng là những ngọn lửa này, nhưng thứ bị thiêu rụi lại chính là quê hương ta. Khi đó, ta được các tử sĩ hộ vệ, liều mạng xông pha giữa chiến trường. Từng người trong số họ đã ngã xuống. Những người hộ vệ mà ta coi như anh em ruột từ nhỏ, đều hy sinh vì ta. Khi Lục Lan tìm thấy ta, chỉ còn lại một mình ta, ẩn núp trong một căn nhà hoang. Lục Lan là thị vệ của Sở Lam Trừng. Chúng ta từng như tỉ muội thân thiết. Chúng ta chia sẻ thức ăn, y phục, những câu chuyện thời thơ ấu. Ta hiểu nàng, gần như hiểu chính bản thân mình. A Lan. Minh Nguyệt. Nàng cầm dao bước đến gần ta. Điện hạ muốn ta đưa ngươi sống trở về. Nhưng ngươi cũng biết. Điều đó sẽ chẳng mang lại hạnh phúc gì. Ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, và hắn cũng chẳng thể bù đắp được những tổn thương mà hắn gây ra cho ngươi. Hai người chỉ mãi giày vò lẫn nhau. Hơn nữa, chỉ cần ngươi còn sống, hắn sẽ không cưới ta. Minh Nguyệt, ta đã theo hắn từ năm 7 tuổi. Ta nhất định phải trở thành hoàng hậu của hắn. Xin lỗi ngươi, Minh Nguyệt, điều này tốt cho cả ba chúng ta. Nàng cầm dao lao về phía ta. Những gì xảy ra sau đó, ta không còn nhớ rõ. Ta chỉ biết rằng, khi lưỡi dao hướng thẳng đến ta, bản năng sinh tồn đã khiến ta phản kháng. Chúng ta đã đánh nhau rất lâu. Nàng quen thuộc với chiêu thức của ta, và ta cũng hiểu rõ mọi đường đao của nàng. Cuối cùng, cả hai đều bị thương nặng, nhưng thể lực của ta cạn kiệt nhanh hơn. Ta ngã xuống đất, nhìn mũi dao của nàng nhắm thẳng vào tim mình. Khoảnh khắc đó, cái chết gần ngay trước mắt. Nỗi bất cam mãnh liệt dâng trào trong ta. Tại sao? tại sao ta phải chết ở đây? Người mà ta từng yêu thương nhất và người mà ta coi là tỉ muội thân thiết nhất lại sắp dùng chiến công giết sạch gia tộc ta để trở thành hoàng đế và hoàng hậu. Gia đình ta, các hộ vệ của ta, tất cả đã chết. Là ta hại họ. Ta phải trả thù cho họ. Một sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong từng mạch máu. Ta bật dậy, dùng toàn bộ sức mạnh giật lấy con dao. Lục Lan chết dưới lưỡi dao của ta, đôi mắt nàng vẫn mở to, không thể nhắm lại. Ta khóc, nhưng trong tiếng khóc ấy, ta vẫn làm rất nhiều việc, ta tráo đổi quần áo giữa hai người. Bộ hỷ phục đỏ rực, biểu tượng cho thân phận của ta, giờ được thay sang cho Lục Lan. Sau đó, ta châm lửa, thiêu rụi căn nhà. Khi Sở Lam Trừng tìm thấy ta, ta đã đeo nhân bì diện cũ, nước mắt giàn giụa nhìn hắn. Xin lỗi, Minh Nguyệt đã chết. Minh Nguyệt công chúa đã chết, chết ở tuổi 15. Người còn sống là Lục Lan, một Lục Lan hoàn toàn mới. 11. Kỵ binh của ta xông thẳng đến ngự thư phòng. Chỉ trong một nén hương, Sở Lam Trừng đã bị trói đưa ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta cúi đầu nhìn hắn. Lửa cháy ngùn ngụt xung quanh, như tái hiện lại cảnh tượng trong ngày đại hôn năm nào. Hắn nhìn qua vai ta, thấy những khương nhung di dân đang đứng sừng sững và dần dần hiểu ra sự thật. Người chính là Minh Nguyệt. Hắn khẽ thốt lên, giọng nói như hòa lẫn trong tiếng lửa cháy. Ta khẽ gật đầu, không chút cảm xúc. Đúng vậy, Minh Nguyệt, người mà ngươi đã giết. Minh Nguyệt là ngươi sao? Hắn khẽ hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt ta. Ngươi đã không còn giống ngươi nữa. Ngươi cũng vậy. Ta nhìn lại hắn với cùng một ánh mắt. Ngươi cũng đã không còn là thiếu niên ngồi bên hồ thổi sáo cùng ta năm nào. Đúng vậy. Hắn nói nhẹ nhàng, giọng đầy cảm thán. Chúng ta đều đã già. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể rời khỏi kinh thành. Sở Lam Trừng nhếch môi cười nhạt. Người của ngươi quá ít, quân giữ thành sẽ giết chết các ngươi. Nếu bây giờ ngươi buông vũ khí đầu hàng, ta sẽ tha chết cho ngươi. Minh Nguyệt. Hắn gọi tên ta, giọng nói lạc đi trong đêm. Mười mấy năm qua, ngươi nên hiểu rõ, người ta yêu nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là ngươi. Ta cười, bước đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt hắn. Ta biết, nhưng, Sở Lam Trừng. Ta nói khẽ, trong giọng nói ẩn chứa nỗi bi thương. Ta không phải nàng ấy. Người hắn yêu, Minh Nguyệt công chúa năm 15 tuổi, thật sự đã chết. Ta của năm 28 tuổi, không còn là nàng ấy nữa. Ta nâng tay, đâm thanh kiếm vào tim hắn. Trời đất mênh mang, mây trắng lững lờ, ta đi tìm chàng thiếu niên của ta. Trời đất mênh mang, mây trắng lững lờ, nhưng chẳng thấy thiếu niên của ta. Trời đất mênh mang, mây trắng lững lờ, chỉ còn nhớ thương chàng thiếu niên của ta. Thiếu niên của ta, thực ra đã chết từ 13 năm trước. Người mà ta giết hôm nay, chỉ là hoàng đế Vũ Triều, kẻ đã diệt cả gia tộc ta. 12. Tộc nhân Khương Nhung theo ta, chúng ta tiến về cổng Bắc của Kinh Thành. 13 năm qua, không còn điều gì có thể cản trở chúng ta. Chúng ta sẽ trở về nhà, hoặc dù có chết trên đường về nhà, cũng là một kết cục xứng đáng. Nhưng một đội quân đông nghịt, đen kịt như mây giông, đã chắn ngang con đường phía trước. Trên mình khoác bộ giáp bạc, thiếu niên tướng quân dẫn đầu, ánh trăng phản chiếu tạo nên một ánh sáng lạnh lùng. Lục Trước. Ta lặng lẽ nhìn hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh, 3.000 quân phòng thành sẽ lập tức nghiền nát chúng ta. Sự im lặng kéo dài. Rồi Lục Trước khẽ cất tiếng. Tỷ tỷ. Ta cười buồn bã. Trước nhi, ta không phải tỷ tỷ của đệ. Ta đã giết nàng ấy. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Sau một lúc, ta nghe giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên. Ta biết. Lục Trước nhìn ta, khẽ nói. Từ ngày đầu tiên tỷ trở về, ta đã biết. Đôi mắt ta mở lớn, cả người run rẩy. Ngày đầu tiên ta trở về. Ta nhớ lại những lần hồi phủ, cha mẹ đã lâu không gặp con gái, dẫu thấy ta có chút thay đổi cũng không chút nghi ngờ. Nhưng lúc trước, khi ấy chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi gầy guộc như que củi, lại nhận ra điều khác lạ. Lúc đó, ta không phòng bị hắn. Ta thấy hắn gầy yếu như vậy, liền chuẩn bị điểm tâm và sữa bò cho hắn. Ta không ngờ, trực giác của một đứa trẻ 6 tuổi lại chuẩn xác như dã thú. Người giả vờ rất giống. Hắn khẽ nói. Nhưng người có biết không? Ta là con của một nữ tỳ, không được cha thương yêu. Còn Lục Lan là đích nữ, tỷ ấy chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, cũng chưa từng cho ta điểm tâm ăn. Ta cũng chưa từng gọi tỷ ấy là tỷ tỷ. Đêm tối lạnh như băng, nhịp tim ta đập nhanh hơn từng hồi. Ta nhớ lại những tiếng gọi tỷ tỷ của lúc trước. Nó không phải là dành cho ta. Nó là dành cho Lục Lan đã chết. Hóa ra, tiếng gọi tỷ tỷ ấy vẫn luôn là dành cho ta, là ta thực sự. Đội quân đen kịt dần dần tách ra, nhường đường. Lục trước xuống ngựa, lặng lẽ tiễn ta rời đi. Tỷ tỷ, trời cao đất rộng, chẳng biết còn cơ hội tái ngộ hay không. Ta gắng kiềm nén nước mắt, ngoảnh lại nhìn hắn lần cuối. Từ đây chia ly, nếu ngày gặp lại, ta đã là nữ đế của Khương Nhung, còn hắn là tướng quân Vũ Triều, chẳng thể nào còn là tỷ đệ nữa. Ta rất muốn nói điều gì đó cuối cùng với thiếu niên mà ta đã dõi theo từng bước trưởng thành này, nhưng chẳng thể nghĩ ra lời nào. Hắn đã trưởng thành quá tốt, vượt xa những gì ta mong đợi. Ta chẳng còn gì có thể dạy hắn nữa. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ bên cạnh Lục trước. Ta nhận ra ngay, đó là Lưu Tần. Nàng chạy đến bên ta, ôm ta thật chặt. Hắn nói với ta, từ nay sẽ chẳng màng vương pháp nữa. Lưu Tần thì thầm, ánh mắt ngơ ngác, ta không hiểu, ý đó là gì. Ta sững sờ, rồi khẽ mỉm cười. 13 năm qua, đây là lần đầu tiên ta thực sự mỉm cười từ tận đáy lòng. Ta dẫn tộc nhân rời khỏi thành, Lục trước và Lưu Tần đứng đó, dõi theo chúng ta. Ta quay đầu lại, nhìn họ một lần cuối. Lần đầu tiên, ta bắt đầu tin rằng thế gian này vẫn còn những mối tình chân thành không phụ lòng người. Cuộc đời vẫn còn dài, và ta chỉ mới 28 tuổi.